Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast và đây là tập solo podcast phân tích case study giữa Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang và Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam. Nó là một case study mà mình nghĩ là nó không chỉ một cái biến phốt thông thường đâu. Trận chiến truyền thông nhằm bảo vệ nạn nhân của quấy rối tình dục đang đến đoạn cao trào giữa Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, tác giả sách, nhà hoạt động xã hội và Nhã Nam, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông. Đến thời điểm hiện tại, tức là sau bài viết số 3 của Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang, mình sẽ gọi là bác Giang nha. Sự vụ quấy rối tình dục tại Nhã Nam nó không đơn thuần chỉ là biến phốt thông thường. Mình tin rằng là với những diễn biến đã xảy ra những ngày vừa qua thì một, Bắc Giang là một chuyên gia truyền thông chính hiệu, hoặc là hai, có một đội ngũ truyền thông đang cùng Bắc Giang đưa góc khuất của Nhã Nam ra ánh sáng. Trước khi quyết định sản xuất nội dung này thì mình đã tự đọc lại bài viết phân tích rap Việt mùa 3 được đăng tải cách đây vài tháng, thì bạn nào muốn nghe có thể vào Ba Chấm Podcast ngay trên Spotify hoặc là xem trên YouTube. Thì mình đọc lại nó vào lúc nửa đêm và mình thực sự là cảm thấy ấn lạnh và rùng mình khi mà đối chiếu, nghĩ về nó, nghĩ về case study của Nhã Nam và Bắc Giang. Bạn nào mà đọc bài viết phân tích rap Việt của mình rồi ấy, thì sẽ thấy là mình phân tích các chiến thuật, chiến lược truyền thông. Nhưng mà khi mà mình đối chiếu nó sang về cái case study của Bắc Giang và Nhã Nam ấy, thì mình thấy là giống như kiểu là cái case study này được up level từ cái case study của rap Việt ấy các bạn ạ. Tất cả các chỉ số và tất cả các gọi là kỹ thuật, tiêu chuẩn, điều kiện, nó đều full. Một chút nữa thì các bạn sẽ thấy khi mà mình phân tích, chứ nó không kiểu chỉ có một vài dấu hiệu hoặc là một vài yếu tố được vận dụng ở trong các chiến lược, chiến thuật truyền thông ở trong case study của Nhã Nam lần này. Mình cũng phát hiện ra là toàn bộ diễn biến bên phía Bắc Giang trong sự vụ lần này đều được thực hiện bài bản. Nói một cách khác thì đây là chiến dịch truyền thông mang tính chất tấn công có chủ đích hướng thẳng về phía chủ thể là Nhã Nam, với luận điểm luận cớ được trang bị đầy đủ để hạn chế tối đa kẽ hở. Ok, sẵn sàng chưa? Let's play! Đầu tiên chúng ta có phần 1 là diễn biến chiến dịch qua từng giai đoạn. Lưu ý là bài viết được phân tích với chủ thể chính là ở phía Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang hay là gọi là Bắc Giang. Vậy nên là các cột mốc, sự kiện, diễn biến được tính từ thời điểm Bắc Giang lên tiếng chính thức trên truyền thông nha. Giống như các case study khác thì mình cũng sẽ chia case này ra là 4 giai đoạn. Đầu tiên là giai đoạn thâm nóng, thời gian là từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2024. Chiến thuật truyền thông được áp dụng trong giai đoạn này là đứng song hành cùng người khổng lồ. Có thạc sĩ Lương Thế Huy và tiến sĩ Nguyễn Phương Mai. Đứng song hành là vì sao? Là bản thân Bắc Giang đã là người khổng lồ sẵn rồi. Cái vị thế và vị trí của bác ấy cũng giống như hai người còn lại, cho nên là song hành. Chứ bình thường thì nó sẽ là chiến thuật đứng trên vai người khổng lồ, áp dụng cho chủ thể là đối tượng nhỏ tuổi hơn, nhỏ hơn về vị thế, về chuyên môn, các thứ. Từ những miếng ngưỡng của nhỏ là ba bài viết ẩn ý về tình dục của Bắc Giang trên trang cá nhân, thì những đốm lửa đã bắt đầu được nhen nhóm, báo hiệu cho một vụ cháy lớn chuẩn bị phun trào. Thật ra thì không phải đợi đến bài viết dừng hợp tác của Bắc Giang trở nên viral thì khán giả mới được chứng kiến và biết tính chất nghiêm trọng của vụ việc này. Thứ nhất là ở trong bài viết đầu tiên không có tiêu đề, mang tính chất trình bày quan điểm cá nhân dựa trên nghiên cứu của chuyên gia, thì Bắc Giang đã khéo léo bày tỏ quan điểm, cài cắm chi tiết liên quan đến quấy rối tình dục để gợi mở cho những tấm bài sau. Dưới đây là trích đoạn quan trọng cho phần thảo luận được mình trích xuất từ bài viết của Bắc Giang. Trong những năm qua, trong công việc của mình, tôi đã gặp nhiều nạn nhân của quấy rối tình dục và tấn công tình dục. Tổn thất tâm lý mà các nạn nhân phải hứng chịu có thể kéo dài nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm. Khó hình dung với người ngoài, nhưng trong nhiều trường hợp, khi đã ở tuổi trung niên, nạn nhân vẫn thấy cần phải lên tiếng về những gì họ trải qua lúc là thanh thiếu niên để có thể vượt qua nỗi ám ảnh. Những năm gần đây, nhận thức của chúng ta đã thay đổi rất nhiều theo hướng tích cực. Tuy nhiên, trong cộng đồng vẫn còn nhiều hiểu lầm, định kiến hay lỗ hổng kiến thức về vấn đề xã hội hết sức phổ biến này. Trong thời gian tới, tôi sẽ đăng giải rác các tư liệu, bài phỏng vấn từ các tổ chức nhà nước và phi chính phủ, nhà hoạt động xã hội, luật sư, nhà báo nhằm giúp chúng ta có khả năng tốt hơn để nhận diện hiện tượng, phòng tránh mình trở thành nạn nhân hay thủ phạm. Những nội dung sau đây được cung cấp bởi ông Lương Thế Huy, thạc sĩ luật và tính dục thuộc Đại học Yale của Mỹ. Thì ở đoạn dưới nó sẽ là cái phần nội dung được cung cấp bởi ông thạc sĩ này. Mình sẽ không trích ở đây, các bạn có thể tự đọc ở trên trang cá nhân của Bắc Giang. Một chi tiết thú vị người đọc có thể nhận thấy nếu đọc kỹ đó là 2/3 nội dung trong bài viết mở đường này không trực tiếp đến từ chính người viết là Bắc Giang, mà được thông qua mượn lời từ chuyên gia trong lĩnh vực như một cách bày tỏ sự xác thực, mức độ uy tín cấp cao, tức là cấp chuyên gia. Người đó là ông Lương Thế Huy, thạc sĩ luật và tính dục của Đại học Yale Mỹ. Về phần mình ý, thì trong chiếc đoạn này, Bắc Giang đã khéo léo cài cắm 3 chi tiết quan trọng nhằm đánh động, khơi gợi sự tò mò của người đọc. Cụ thể, trong đoạn 1, tác giả trực tiếp khẳng định bản thân đã tiếp xúc và làm việc nghiêm túc với người bị quấy rối tình dục. Đây là chi tiết tiền đề liên quan đến đối tượng là nạn nhân trong vụ việc quấy rối tình dục tại Nhã Nam, mà trong trường hợp này là người thân của Bắc Giang. Tiếp theo thì trong đoạn số 2, tác giả lôi kéo sự đồng thuận ngay từ trong nhận thức của người đọc về vấn nạn quấy rối tình dục. Đây vốn là chủ đề nhạy cảm, cực kỳ thích hợp để về sau hiệu ứng truyền thông bày đàn được áp dụng phát huy tối đa hiệu quả. Chỉ với 3 dòng ngắn ngủi thì tác giả đã cho người đọc tự nhìn nhận khách quan rằng một vấn đề luôn có hai mặt. Cụ thể thì hàm ý Bắc Giang muốn nói đến là nhận thức chung của toàn dân đã được cải thiện nhưng mà vẫn còn hạn chế. Trong đoạn 3 thì một kết thúc mở được tác giả đưa ra báo hiệu trong tương lai sẽ còn nhiều tài liệu khuất tất được phơi bày ra ánh sáng trước công chúng. Đây chính là dấu hiệu ngầm. Tất nhiên là thời điểm này điều đó sẽ không quá đáng sợ nếu như đối tượng tình nghi là Nhã Nam đủ nhạy bén và sự hiểu biết để chuẩn bị phương án ứng phó. Nhưng mà thật tiếc là điều đó đã không xảy ra, vậy nên là hiện tại chúng ta mới được chứng kiến màn kịch hay này. Về phần tài liệu được Bắc Giang trích dẫn từ vị thạc sĩ kia thì ông cũng rất khéo léo khi mà chọn lọc để lồng ghép vào bài viết của mình 3 luận điểm hợp lý, mà về sau nó đã trở thành những key content giúp hình thức work of marketing trở nên thuyết phục, đồng thời là educate được khán giả giúp họ hiểu thấu đáo hơn hành động biểu hiện như thế nào thì được coi là quấy rối tình dục. Cụ thể thì 3 luận điểm được Bắc Giang cài cắm là sự đồng thuận, yếu tố quyền lực và vai trò của tập tục, văn hóa. Mình sẽ không thảo luận sâu về 3 quan điểm này bởi trước đó đã có rất nhiều khán giả, học giả có kiến thức phân tích. Chúng ta tiếp tục đến với bài viết thứ 2 trong giai đoạn 1 của chiến dịch truyền thông này. Trong bài viết thứ 2 có tên là Vì sao nạn nhân của quấy rối xâm hại tình dục thường im lặng, Bắc Giang tiếp tục sử dụng trí thuật hợp lý khi song hành cùng người khổng lồ. Ở đây là tiến sĩ Nguyễn Phương Mai, tác giả sách hiện đang giảng dạy và nghiên cứu ngành giao tiếp và quản trị đa văn hóa với các khóa đào tạo doanh nghiệp trên phương pháp liên ngành kết hợp với kiến thức thần kinh não bộ. Mượn sức mạnh từ những chuyên gia nổi tiếng nhờ trí thức thật là lựa chọn hoàn hảo trong đường đi nước bước của Bắc Giang. Bởi ngoài kiến thức chuyên môn đã được kiểm chứng thì số lượng fans hùng hậu và đủ tri thức, nhận thức các vấn đề xã hội của họ cũng vô cùng đông. Điểm đặc biệt nằm ở chỗ là nếu trong bài viết đầu tiên Bắc Giang chỉ trích nguyên văn nghiên cứu của thạc sĩ Lương Thế Huy, thì trong bài viết thứ hai, những trích dẫn được Bắc Giang mượn từ tiến sĩ Nguyễn Phương Mai khi đã được sự đồng ý của chị Mai, đã được biên tập lại. Tất nhiên là mục đích của việc này không nằm ngoài lý do cho việc chiến lược nội dung của Bắc Giang logic hơn trong một chuỗi bài viết gần như là khó tìm ra sơ hở. Trong bài viết thứ hai này thì Bắc Giang đã thể hiện quan điểm với nội dung được cô đọng tối đa bằng những tài liệu tham khảo và viết với tư cách người nhà của nạn nhân, tức là nắm thông tin chính xác. Nếu trong bài viết thứ nhất thì Bắc Giang phát đi thông điệp cảnh báo đối tượng là Nhã Nam, thì bài viết thứ hai này thông điệp đó như một sự đe dọa nạn nhân, tức là người nhà Bắc Giang. Cái sự đe dọa mình muốn nói đến ở đây chính là việc nạn nhân sẽ mất nhiều hơn được trong tình cảnh bị quấy rối, xâm hại tình dục nếu như mà họ công khai ngay cả với người thân. Chi tiết như thế nào thì các bạn có thể đọc lại bài viết của Bắc Giang để hiểu rõ hơn. Có lẽ là Bắc Giang có thể không phải là người thân hay là quá gần gũi với nạn nhân, nhưng mà Bắc Giang lại chính là người được họ tin tưởng, lựa chọn để gửi gắm cái nỗi nhục này. Về việc tại sao nạn nhân tin tưởng Bắc Giang hơn cả chính người thân sát sườn của họ, chúng ta có thể tự hiểu thông qua một vài lý do bề nổi, như việc người được chọn như Bắc Giang phải là người có học thức, thấu hiểu tâm lý và giả như là có sức mạnh như một KOL hoặc là mega influencer trên social media lẫn trong giới chuyên môn nữa thì quá là hoàn hảo. Trong bài viết cuối cùng không có tiêu đề để kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch truyền thông thì Bắc Giang đã chơi cú chót khi mà đưa người đọc trở lại luận điểm 1 đã được cài cắm từ trước. Tức là sự đồng thuận hay không đồng thuận chính là cách để một cá nhân thể hiện quan điểm sự tự do của bản thân. Và nếu so với luận điểm 2 hay 3 về cái gọi là quyền lực hay là tập tục văn hóa vốn là những chủ đề vĩ mô thì hiển nhiên là cái sự đồng thuận là luận điểm dễ hiểu hơn rất nhiều. Quan trọng hơn cả là nó thể hiện quyền cơ bản của một người là sự tự do, từ đó dễ dàng khơi gợi sự đồng cảm và chấp thuận của đám đông. Một điểm thú vị nữa là ở cuối bài viết, Bắc Giang đã sử dụng thủ pháp kinh điển là Call to Action, CTA, nhằm kêu gọi mọi người bày tỏ quan điểm bằng cách kể ra câu chuyện của mình. Dĩ nhiên là đây là động thái nhằm thu thập thêm bằng chứng và nhân đôi yếu tố đồng cảm, đồng lòng của bộ phận khán giả, ngách hơn những nạn nhân của quấy rối, xâm hại tình dục. Trong giai đoạn 2, giai đoạn bứt phá, thời gian diễn ra là từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4. Chiến thuật truyền thông được áp dụng bao gồm Work of Marketing và Social Group. Bài viết đầu tiên với tiêu đề là Tôi dừng hợp tác với Nhã Nam được coi như điểm nhấn xuyên suốt giai đoạn quan trọng này, rất quả quyết là dừng hẳn chứ không phải là tạm dừng. Phát sóng này chính thức định hình cục diện giữa hai phe mà mình tạm gọi là phe Tiến sĩ Đạo Hoàng Giang và phe Nhã Nam. Khi content trong bài viết này là một thông báo ngắn gọn, xúc tích, tức thời nhưng vẫn đảm bảo được việc tôn trọng khán giả. Nếu mà so sánh hơi khập khiễng một chút thì so với thông báo của Nhã Nam về cái lời xin lỗi được đăng tải trên cùng nền tảng cùng hình thức là post Facebook nghe có vẻ hơi cợt nhả. Ở đây thì đánh giá khách quan, chúng ta có thể thấy được cái người khơi mào, người đi trước là Bắc Giang đã chiếm được lợi thế nhất định trong riêng cái nước cờ này. Kim Exit trong bài viết này được xếp liền kề nhau để đảm bảo được người đọc chắc chắn không quên hoặc là bỏ sót. Dưới đây là đoạn lược trích. Đây là một quyết định được xem xét và suy nghĩ là hệ quả của một tình huống mà tôi mới biết tới gần đây. Để đảm bảo tính chặt chẽ về pháp lý, ở đây tôi xin phép không chia sẻ thêm. Trong thông báo dừng hợp tác với tới Nhã Nam, tôi đã nói rõ lý do cho quyết định của mình. Rất rõ ràng phải không ạ? Hai thông điệp được nhắc đến bao gồm việc tác giả gợi mở về một tình huống khác dẫn đến quyết định dừng hợp tác với Nhã Nam. Thứ hai là tôn trọng Nhã Nam và cũng là lý do để không tiết lộ thêm về mặt pháp lý để không chia sẻ thêm. Tiếp tục thì đây chính là kết thúc mở để làm tiền đề cho những bài viết tiếp theo. Ngoài ra, trong bài viết Bắc Giang không khéo léo tìm kiếm đối tác úp mở cho những cuốn sách tiếp theo sẽ được ra mắt. Như vậy, bài viết này ít nhất thỏa mãn được 4 đối tượng là Nhã Nam, độc giả yêu thích Nhã Nam, nhà xuất bản chưa rõ tên và fans của Bắc Giang. Bài viết thứ hai không có tiêu đề, kể lại trải nghiệm thực tế, câu chuyện có thật của một nhân vật có thật về Bắc Giang. Về tính chất, nội dung câu chuyện trong bài viết đó, mình sẽ không phân tích thêm vì nó đã quá trực quan. Tuy nhiên thì trên phương diện truyền thông, bài viết này là dẫn chứng rõ ràng nhất là sự thể hiện của một loại hình tên là case study thuộc hiệu ứng truyền thông social proof, tức là bằng chứng xã hội. Chi tiết về phần này mình sẽ đề cập trong phần 3 của podcast. Tiểu kết, trong giai đoạn này thì Bắc Giang hoặc là ekip đã vận dụng gần như là tối đa công năng của các hiệu ứng truyền thông bao gồm là Work of Marketing, Boost Marketing và Social Group. Có thể nói đây là đòn đánh tổng hợp có độ sát thương cao, nhưng cách cư dân mạng nói cho trường hợp này là tầm ngầm mà quật chết voi. Giai đoạn 3, cao trào. Thời gian từ ngày 20 tháng 4 cho đến chưa biết bao giờ. Tại vì là podcast này được thực hiện sau ngày 20 tháng 4, nhưng mà đến thời điểm thu âm thì vẫn chưa có tin tức mới. Chiến thuật được áp dụng là Guerrilla Marketing, Viral Marketing và Work of Mouth Marketing. Lưu ý là bài viết này của Bắc Giang được mình xếp nằm giữa giai đoạn 2 và 3. Tính đến thời điểm nó được đăng tải, nếu sự việc này có dấu hiệu kết thúc thì nó sẽ được liệt kê vào giai đoạn 3 hoặc là 4 nếu như mà mọi thứ ngã ngũ. Tính đến thời điểm podcast này đang được triển khai và đã phát hành thì Bắc Giang tiếp tục đăng đàn bài viết không có tiêu đề với các mục đích được thể hiện như sau. Thứ nhất là tiết lộ một phần danh tính nạn nhân. Thứ hai là tiết lộ một phần nội dung trong thư gửi Nhã Nam trước khi toàn bộ sự vụ được công khai trên truyền thông và khán giả. Thực chất, chúng ta có thể hiểu đây là hai thông tin được Bắc Giang ngầm xác nhận một cách không chính thức sau những tin đồn được lứt ra xuyên suốt thời gian diễn ra sự vụ. Thời điểm bài viết được đăng tải khá là hợp lý khi mà sự vụ có dấu hiệu hạ nhiệt và khả năng chìm xuồng cao, bởi phía Nhã Nam vẫn chưa đưa thêm thông tin mới sau hai bài viết xin lỗi được đăng tải trên fanpage chính. Đồng thời thì Bắc Giang cũng không quên CTA và nhắc nhẹ Nhã Nam nói riêng, cộng đồng nói chung cần tỉnh táo với hai thông điệp vô cùng quan trọng. Thứ nhất là tập trung giải quyết, xử lý vấn đề cốt lõi là hành vi quấy rối tình dục, không để phía Nhã Nam biến bất lợi thành lợi thế. Từ vụ tự hủy bằng bài viết xin lỗi đi vào lòng đất mà dân mạng đều là được viết bằng ChatGPT đều hướng dư luận sang vấn đề phụ là xử lý khủng hoảng truyền thông. Có lẽ là ngay từ đầu Bắc Giang đã nhìn ra được những mục đích thực sự của bài viết xin lỗi thứ nhất. Có thể được viết bằng AI kia chỉ là có tốt thí nhằm hướng đến nước đi tiếp theo với tấm vải thưa là việc Nhã Nam dùng nó như khủng hoảng ảo để rồi sau đó tự xử lý bằng bài xin lỗi nghiêm chỉnh hơn. Trong mục này thì Nhã Nam có lẽ cũng phần nào đạt được hai mục đích nhất định. Thứ nhất là lùi một bước tiến hai bước bằng bài xin lỗi AI. Thứ hai là họ có cơ sở để hướng dư luận sang vấn đề xử lý khủng hoảng truyền thông, tận dụng cơ hội sư đinh bày tỏ sự chân thành giả dối bằng bài xin lỗi thứ hai nhằm xoa dịu dư luận. Thông điệp thứ hai của Bác Đạo Hoàng Giang đó là Bác Giang nhắc lại sự vụ này là trách nhiệm của tập thể, từ những nhân viên cấp thấp cho đến quản lý cấp trung và cấp cao. Họ không thể bàng quan trước những sự việc tương tự, họ có trách nhiệm phải lên tiếng và đấu tranh vì lẽ phải và đạo đức. Thông điệp thứ ba là cứng rắn nhắc lại 7 điều được Nhã Nam cam kết trong bài viết mới nhất, tức là bài xin lỗi thứ hai trên Facebook chính. Giai đoạn 4 hạ nhiệt, thời gian thì chưa biết. Thì như đã trình bày trước đó là do thời điểm podcast này được triển khai và đã phát hành thì chưa có thêm bất kỳ diễn biến nào mới, vậy nên là mình xin phép bỏ ngỏ các nội dung trong giai đoạn này. Trong tương lai nếu như mà có sự cố mang tính đột biến, thay đổi cục diện chiến dịch, mình sẽ làm tiếp phần 2 để thảo luận sâu hơn. Còn bây giờ, hãy cùng 3 chấm podcast đến phần thú vị nhất, chiến lược truyền thông được sử dụng trong case study lần này. Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của 3 chấm, đây là Làm Podcast Không.
Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? 3 chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi 3 chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. 3 chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
Phần 2. Chiến lược truyền thông được sử dụng trong case study. Thứ nhất, hiệu ứng truyền thông được sử dụng trong case study. Trong phần này thì mình sẽ lần lượt chỉ ra các đặc điểm nhận biết phe Bắc Giang và phe Nhã Nam đã áp dụng được các hiệu ứng truyền thông như thế nào. Đầu tiên là về hiệu ứng social proof, hay còn gọi là bằng chứng xã hội. Social proof là một trong 7 nguyên tắc thuyết phục được đề cập đến trong cuốn sách Ảnh hưởng tâm lý thuyết phục của tác giả Robert Cialdini, bao gồm reciprocity, có đi có lại, scarcity, sự khan hiếm, authority, quyền hạn, commitment and consistency, cam kết và nhất quán, liking, thích, unity, sự thống nhất, và social proof, bằng chứng xã hội. Trong mô tả chi tiết thì Robert Cialdini đưa ra định nghĩa như sau. Con người thường coi một hành vi là đúng hơn trong một tình huống nhất định ở mức độ mà họ cho thấy những người khác thực hiện hành vi đó. Trong những tình huống mà chúng ta không chắc chắn 100% về việc phải làm, chúng ta quyết định tìm kiếm sự trấn an hoặc là hành vi đúng đắn để giúp chúng ta đưa ra quyết định. Theo thống kê thì có khoảng 11 loại social proof khác nhau tồn tại. Trong case study này đã có tới 7 loại social proof được sử dụng lần lượt là Wisdom of the Crowd, trí tuệ đám đông. Có hai đặc điểm dễ thấy trong thể loại social proof này đó là: một, trong cách Bắc Giang sử dụng mạng xã hội như một công cụ để kích thích đám đông lên tiếng vì quyền lợi của chính họ. Thứ hai là cực đoan hơn, đại bộ phận độc giả quá khích kêu gọi đám đông tẩy chay sách Nhã Nam. Trên môi trường mạng, điều duy nhất đám đông có thể thực hiện là kêu gọi thể hiện sự đồng tình hoặc là không đồng tình, phản đối qua các phản ứng bằng icon hoặc là comment. Sử dụng wisdom of the crowd khơi gợi sự đồng cảm tiềm ẩn sâu trong mỗi cá nhân về mối hiểm họa chung mà bất kỳ ai cũng có nguy cơ mắc phải, quấy rối tình dục. Hơn nữa lại là vấn đề mang nhiều yếu tố đặc tính mà đa phần trong đó là thiếu ủng hộ của con người nói chung. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái social group lần lượt là expert và celebrity, tức là bằng chứng chuyên gia và bằng chứng từ người nổi tiếng. Nhưng có chung hai thể loại này với nhau trong một phân tích bởi sự tương đồng trong cách thể hiện của nó. Với Bắc Giang, người được chọn để khuấy động chiến dịch là lá cờ đờ của đám đông quần chúng chắc chắn là phải đáp ứng đủ hai yếu tố là expert và celebrity để thu hút dư luận và tất cả những vệ tinh nhỏ lẻ xung quanh, đặc biệt là giới truyền thông, cái nhà báo để họ phải canh cửa, trực chờ đưa tin. Trong một bài viết gần đây, mình đã nhấn mạnh trong thời đại ngày nay, con người có xu hướng tin vào một cá nhân để ra quyết định. Đó là lý do vì sao những thuật ngữ như KOC ra đời hay influencer đang ngày càng trở nên phổ biến. Thậm chí là cho dù bạn không quá nổi tiếng thì chỉ cần những nội dung bạn thể hiện trên các nền tảng mạng xã hội được chứng minh bằng những con số cũng đủ để minh chứng tầm ảnh hưởng của bạn. Và đó là vũ khí tối thượng để thu hút lượng lớn fans, người ủng hộ và người mua hàng. Lựa chọn bắt ra là người lên tiếng khơi mào cuộc chiến là quyết định khôn ngoan. Hoặc bản thân việc Ba Giang ra mắt đã là sự khôn ngoan của riêng bác. Nó thể hiện vị thế, biết mình, biết ta, sự đúng lúc, đúng chỗ, hiện diện khi cần thiết. Bởi đơn giản thôi, Ba Giang là người chinh phục được cả hai mảnh đất mờ mỡ, mô tả vắn tắt là khán giả đại chúng và giới tri thức, học thuật hay phần nào đó là tầng lớp tinh hoa. Nói thêm thì Xbox hay là Celebrity Social Group như Ba Giang có liên quan bật thiết đến chiến thuật đứng trên vang người khổng lồ vốn đã quen thuộc trong giới truyền thông. Bắc Giang chính là người khổng lồ của khổng lồ, là tấm kiên vàng sẵn sàng khiến cho các đối thủ của người khổng lồ khác văng khỏi chiến hào của mình. Cuộc chơi này là do Bắc Giang khơi mào. Bắc Giang có quyền thiết lập những nguyên tắc luật chơi sao cho vừa phe, vừa đạt được lợi ích và sự an toàn cho chính bản thân và người thân của mình. Tiếp theo chúng ta sẽ có testimonial và case study, tức là lời chứng thực và nghiên cứu thực tế trong thể loại social group này. Mình tiếp tục gộp chung vì là có sự liên quan trong chính bài viết thuộc giai đoạn 2. Là cái bài đăng ngày 17 tháng 4 của Bắc Giang. Có thể nói thì đây là chiến thuật 2-1, là đòn phản kích tưởng đơn giản nhưng mà vì đánh trúng thời điểm nên mức độ sát thương diễn ra âm thầm. Cú đánh này không trực tiếp khiến người nhận lao đao mà nó khiến tất cả những người có liên quan, bao gồm cả khán giả lao đao. Nếu mà đã may mắn đọc được câu chuyện được Bắc Giang đăng tải thì là xin chúc mừng, bạn đã có một ký ức khiến bản thân bất an mỗi khi nghĩ về nó. Đây chính là điều Bắc Giang muốn và đã đạt được xác nhận ngay từ dòng thứ hai của bài viết. Phe Bắc Giang muốn câu chuyện là chất xúc tác găm sâu vào tâm trí người đọc về dư chấn của quấy rối tình dục. Từ đó thì thiết lập tư duy mặc định cho khán giả về hệ quả khủng khiếp mà nó mang lại cho nạn nhân. Mình tin là câu chuyện đó chưa được Bắc Giang kể hết. Đó chỉ là một phần nhỏ được chất lọc và những bí mật kinh khủng vẫn còn đang ở đằng sau. Thể loại social proof thứ hai là credential, thông tin xác thực. Trong thể loại này chúng ta có thể thấy các thông tin được xác thực bao gồm là nạn nhân bị nguyên tổng giám đốc Nhã Nam của quấy rối tình dục là người nhà của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang. Câu chuyện chị A.N. một trong vô vàn testimonial và case study. Các thông tin được đề cập đến trong bài viết ngày 20 tháng 4 gián tiếp công nhận nội dung email được tiến sĩ Đặng Hoàng Giang gửi đến Nhã Nam về sự vụ này là sự thật. Tiếp theo chúng ta có thể loại social group là media coverage, đưa tin trên phương tiện truyền thông. Sau đó thì chúng ta đã được chứng kiến hàng loạt tin tức liên quan đến sự việc tràn ngập khắp các mặt báo. Tuy nhiên, một điểm khiến mình chưa có cách giải thích hợp lý đó là tại sao chỉ sau khi lời xin lỗi AI của nguyên tổng giám đốc Nhã Nam được đăng tải tạo ra sự căm phẫn cho cộng đồng mạng thì các đơn vị mới làm chính thức lên tiếng công khai và đồng loạt. Rất là khó hiểu. Bạn nào đọc báo rồi thì sẽ biết là báo chí chỉ đưa tin ồ ạt khi mà cái bài xin lỗi giả tạo này được đăng tải thôi. Còn trước đó thì gần như là không có một tờ báo nào đưa tin về cái vụ quấy rối tình dục tại Nhã Nam này cả. Thể loại social group tiếp theo là user generated content, tức là nội dung do người dùng tạo. Sau phát tự hủy bên phía Nhã Nam thì thể loại UGC mới chính thức phát huy toàn bộ chức năng. Lúc này chúng ta có thể thấy các nội dung liên tục xuất hiện bao gồm là làn sóng tẩy chay sách Nhã Nam, làn sóng chê trách chất lượng lịch thuật của Nhã Nam, làn sóng buộc nguyên tổng giám đốc Nhã Nam phải từ chức gần như là ngay lập tức, làn sóng đòi thông cả báo chí từ Nhã Nam của khán giả. Và hàng loạt chỉ trích khác mà chủ yếu đến từ sự căm phẫn của công chúng dành cho Nhã Nam sau sự vụ này. Nói đơn giản thì một khi đã ghét thì chỉ cần người đó thở ra cũng thấy ghét. Tất nhiên ở UGC này phần lớn mang tính tự phát. Mình giả định nếu như mà phe Bắc Giang có chủ đích tạo ra nó thì cũng chỉ là tác động nhỏ, kiểu xiết linh mồi để châm mồi cho đám đông cuồng nộ bùng cháy nốt phải còn lại. Ở chiều hướng ngược lại thì như mình đã phân tích phần trên, giả thuyết Nhã Nam cố ý gài bẫy tương hỏa mù bằng việc cố tình đăng bài lời xin lỗi AI kia để về sau dễ bề điều hướng dư luận sang content khác là xử lý khủng hoảng truyền thông. Và nên là nếu vẫn trong giả thuyết này thì UGC phía Nhã Nam chính là tạo ra các nội dung comment post bày tỏ quan điểm, ý kiến trái hình về việc Nhã Nam đã xử lý khủng hoảng truyền thông tốt như thế nào. Từ đó ám thị cho khán giả ngộ nhận về hình ảnh một Nhã Nam đã hối lỗi, biết sai và nhận tội. Riêng về phần nhận tội thì dựa trên đặc tính dễ dãi của người Việt và luật pháp Việt Nam còn lỏng lẻo, phe Nhã Nam càng dễ bề thao túng tâm lý và tâm trí khán giả nhiều hơn. Các bạn có thể tự kiểm chứng bằng lý trí khách quan thông qua tiểu tiết trong diễn biến này và biết đâu, phe bạn sẽ tự khám phá ra dường như có điều gì đó không ổn từ chính KOL influencer phe Nhã Nam sử dụng để thao túng điều hướng dư luận. Chúng ta sẽ có phần social media followers, thể loại social group là người theo dõi trên mạng xã hội. Cuối cùng thì tất cả chúng ta đều là người dùng, người theo dõi và người bị theo dõi trên chính mạng xã hội. Chúng ta là những quân cờ vô danh, chiến binh hiếu chiến nhất cho những cuộc chiến. Một vài trong số đó là những cuộc chiến bảo vệ cho chính sự an toàn, danh dự và lòng tự trọng của chính mình. Phần lớn còn lại, chúng ta chiến đấu cho tất cả những người khác, bao gồm cả kẻ thù. Thực tế thì khác với chiến dịch khác, trong case study lần này, cả hai phe là Bắc Giang và phe Nhã Nam không sử dụng social media followers như một cách hạ bệ hay câu kéo họ về phía mình. Thể loại social proof này thuộc diện tự hình thành. Tùy tính chất từng chiến dịch mà social media followers được hình thành có chủ đích hoặc tự nhiên, tuy nhiên thì họ không phải lực lượng định đoạt kết quả, cục diện trận đấu kiểu như thế này. Ngoại trừ những chiến dịch truyền thông dành cho game show hoặc là các cuộc thi truyền hình thực tế thì khả năng có thể cao hơn. Nhưng mà nhìn chung thì bản chất của social media followers vẫn chỉ là những quân tốt trên màn cửa tồn tại hàng tấn bi hài kịch. Thứ hai, chúng ta có loạt chiến lược truyền thông được sử dụng trong case study. Bắt đầu từ phần này thì mình nghĩ là các bạn nên chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận những cú sốc tinh thần lớn nhất. Bởi vì sau một thời gian, một hồi ngụp lặng khám phá thì mình thật sự dùng mình trước cái quy mô của chiến dịch truyền thông trong case study này. Rất có thể là những tin đồn thất thiệt về môi trường làm việc tại Nhã Nam bất ổn là sự thật. Và sự kiện quấy rối tình dục này chỉ là giọt nước tràn ly, là cú chốt hạ và cũng là khởi đầu cho chiến dịch được đầu tư bài bản này. Guerrilla Marketing, Viral Marketing và World of Marketing. Đó là ba chiến lược truyền thông có thể dìm Nhã Nam xuống tận cùng vực sâu nhục nhã. Đầu tiên hãy cùng bàn về Guerrilla Marketing, tiếp thị du kích. Lịch sử của tiếp thị du kích được phát minh vào năm 1984 bởi giám đốc quảng cáo J. Conrad Levinson. Tiếp thị du kích biểu thị sự thay đổi từ phương diện truyền thông truyền thống, báo in, truyền hình, đài phát thanh sang tiếp thị kỹ thuật số và lan truyền. Levinson dành những thập kỷ đầu tiên trong sự nghiệp của mình trong lĩnh vực quảng cáo tại Leo Burnett và ZWT, thực hiện các chiến dịch mang tính cách mạng như Energy Bunny United Friendly Skies. Sau đó, ông lên khái niệm tiếp thị du kích các chiến dịch phi truyền thống được thực hiện với ngân sách thấp để tạo tiếng vang trong không gian công cộng. Vậy, tiếp thị du kích là gì? Tiếp thị du kích là chiến lược tiếp thị mà một công ty sử dụng để quảng cáo sản phẩm tới thị trường mục tiêu của mình bằng cách sử dụng yếu tố bất ngờ hoặc các phương pháp độc đáo khác. Chiến lược tiếp thị du kích có cách tiếp cận tương tự như quảng cáo. Chúng sử dụng sự ngạc nhiên, gây sốc và hài hước để tạo ra sự chuyển miệng. Từ đó tạo ra nhận thức về thương hiệu mà không làm cạn kiệt ngân sách tiếp thị của công ty. Đối với các doanh nghiệp lớn và nhỏ, chiến thuật tiếp thị du kích là một giải pháp thay thế hiệu quả về mặt chi phí cho tiếp thị truyền thống, như bằng quảng cáo hoặc chiến dịch truyền thông quy mô lớn. Các điều kiện cần có để thực hiện tiếp thị du kích bao gồm 4 điều kiện sau. Thứ nhất là research, nghiên cứu. Với Bắc Giang thì thật không có để hoàn thành điều kiện này. Kinh nghiệm làm việc đã cho bác khối lượng tài liệu nghiên cứu đủ lớn, đến nỗi mà Bắc Giang còn cẩn thận phơi bày chúng thông qua 3 bài viết trong giai đoạn 1 của chiến dịch. Thứ hai là surprise, ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên trong case study nằm ở sự kết hợp kỳ quái giữa quấy rối tình dục và công ty sách. Như các bạn đã thấy phản ứng của cộng đồng, họ ngạc nhiên không hiểu vì sao một công ty làm về sách, một người đứng đầu đơn vị phát hành sách lớn nhất nhì trong nước lại có hành vi quấy rối tình dục. Cần nói thêm là trong vô vàn post mà một doanh nghiệp dù là sách hay bất kỳ ngành nghề nào khác có khả năng mắc phải như là nợ lương, phá sản, chế độ đãi ngộ, bóc lột sức lao động, nhân viên đều không đáng sợ vì chúng ta đã có nhận thức phổ biến. Quan trọng là nó không nhạy cảm, nó cũng không phải mang tính chất xúc phạm hay là đụng chạm tác động vật lý đến cá nhân. Chính vì thế, quấy rối tình dục, một hành vi mang đầy lực vọng vốn đã nhạy cảm thì đến nay khi mà nó gắn với công ty sách mới đáp ứng được sự ngạc nhiên của công chúng. Thứ ba là participation, sự tham gia. Tất nhiên là fans Bắc Giang, fans Nhã Nam là những lực lượng chính bị lôi vào cuộc theo cách bình thường nhất. Những người này đã gián tiếp kéo theo sự quan tâm, tham gia của một số KOL influencer ngoài ngành để ý. Từ một sự kiện tưởng chừng như chỉ là phốt bình thường thì chỉ trong chưa đầy 72 tiếng, nó đã trở nên viral một cách ngoạn mục. Lưu ý là mặc dù pha tự bóc bằng bài xin lỗi AI, tác nhân có phần khiến điều kiện này được thỏa mãn. Thế nhưng mà không thể phủ nhận tệp fans trong ngành sách vẫn khác biệt so với phần còn lại. Họ hiếu chiến hơn, trí thức hơn, văn vẻ hơn để sẵn sàng đối đầu với bất kỳ thế lực nào. Cuối cùng là restrain, sự hạn chế. Thật ra thì nếu như mà đã thỏa mãn được hai điều kiện đầu thì restrain sẽ không quá khó khăn để xuất hiện. Đây là kết quả của sự đồng thuận của một nhóm nhỏ có chung mục tiêu tham gia để làm gì. Thông thường thì nhóm nhỏ này được cố gắng hạn chế ở số lượng vừa phải để đảm bảo chất lượng và dễ kiểm soát. Hoặc là những thành phần tự nguyện tham gia bảo vệ công lý, đấu tranh đến cùng, kiểm soát được những nhóm nhỏ này thì sẽ giúp cho người khởi tạo chiến dịch đánh chiếm dễ dàng hơn nhờ chiến lược du kích. Các thể loại trong tiếp thị du kích thì Bắc Giang đã sử dụng đến 5 trên 8 thể loại trong xuyên suốt chuỗi bài viết của mình. Cụ thể, thể loại thứ nhất là tiếp thị môi trường xung quanh, ambient marketing. Thể loại tiếp thị này được hiểu như chủ thể truyền thông những thông tin mang tính chất bất ngờ trong chính không gian xung quanh. Không gian này có thể ở bất kỳ nơi nào có sự diện của khách hàng. Trong case study này thì chủ thể là Bắc Giang. Không gian xung quanh là mạng xã hội, chính hay trên trang cá nhân với tệp người theo dõi vô cùng đông. Thông tin mang tính chất bất ngờ như mình đã phân tích ở trên, nó nằm ở sự kết hợp kỳ quái giữa quấy rối tình dục và công ty sách. Tiếp theo chúng ta có tiếp thị lén lút steel marketing và tiếp thị cơ sở grassroots marketing được gộp chung vào là một. Bắc Giang đã sử dụng 3 bài viết trong giai đoạn 1 như một cách tiếp thị lén lút đến khán giả về quấy rối tình dục. Ở đây chủ đích nói về tác hại và hệ lụy của nó. Nhưng mà xin đừng hiểu nhầm lén lút ở đây như một việc làm xấu xa. Thực chất thì đó là một cách đánh tiếng diễn ra âm thầm đạt mục đích tối cao là đánh động nhận thức mối bận tâm của người đọc về quấy rối tình dục. Bằng chứng là sau khi bài viết dừng hợp tác với Nhãn Nam được tung ra, cư dân mạng mới trầm trồ khi phát hiện ra trước đó Bắc Giang đã tung một loạt hình báo hiệu từ trước. Vì đồng này của Bắc Giang chính là thể hiện sự tiếp thị lén lút. Mình cho rằng là không cần phải đến bài viết thứ 3 của Bắc Giang thì nhiều người tinh ý sẽ bắt đầu nhận ra vấn đề nào đang xảy ra. Bởi trước khi 3 bài viết trong giai đoạn 1 được công khai với chủ đề chung là liên quan đến tình dục, lại cùng thời gian gần như là liên tiếp, thì trước đó Bắc Giang rất ít đăng nhiều bài viết kiểu như vậy trên Facebook, xét cả về hình thức lẫn nội dung. Bản chất của tiếp thị cơ sở là nhắm đến tệp khách hàng, khán giả nhỏ để nhờ họ mà sản phẩm, tức là đây là chủ đề của tình dục được phổ cập đến tệp khán giả lớn hơn. Bắc Giang đã thành công trong việc gom đủ tệp khán giả quan tâm đến quấy rối tình dục, đánh động đủ mạnh để họ mang máng biết là hình như có điều bất thường đang chuẩn bị xảy đến. Và quả thật là nó đã diễn ra ngay sau đó chỉ một ngày, từ 14 tháng 4 đến 15 tháng 4. Tiếp theo chúng ta có tiếp thị lan truyền, viral marketing và tiếp thị boost marketing được gộp chung là một. Tiếp thị lan truyền dựa trên phản ứng dây chuyền liên quan đến sản phẩm hoặc thương hiệu. Như trong case study này chúng ta có thể thấy ba đối tượng chính cùng tham gia là Bắc Giang, Nhãn Nam và câu chuyện quấy rối tình dục. Điểm hay ho khi thực hiện tiếp thị lan truyền được mô tả như sau. Thông tin khởi phát từ một cá nhân, chủ thể tới Bắc Giang nhưng lại được thực hiện bởi nhiều người hoặc là tập thể. Ở đây là cộng đồng mạng nói chung, không phân phe phái. Hiệu quả lan tỏa phủ sóng cao thông qua các cổng mạng xã hội như trong case study này, Facebook được sử dụng chủ yếu. Các thuật toán của nền tảng xã hội nhận ra chuyển động liên quan đến nội dung và bắt đầu quảng bá nội dung một cách tự động. Cuối cùng, sự thật thú vị mình khám phá sau khi đọc tài liệu đó là tiếp thị lan truyền trông có vẻ giống hành động tự phát nhưng mà thực chất thì nó đã được chuẩn bị lên kế hoạch rất là kỹ lưỡng để đạt được hiệu quả như mong muốn. Về điều này thì các bạn có thể theo dõi diễn biến case study từ đầu thì sẽ không còn thấy bất ngờ khi mà vụ này trở nên lùm xùm sau một đêm và đang có dấu hiệu nhõ nhuyết ở thời điểm hiện tại sau hàng loạt nước cờ tố cáo của Bắc Giang dành cho Nhãn Nam. Từ tiếp thị lan truyền chúng ta nhanh chóng nối sang boost marketing. Chi tiết về hai loại hình tiếp thị mình sẽ phân tích chi tiết hơn trong phần tiếp theo. Trong case study này thì boost marketing được thể hiện qua khía cạnh là quấy rối tình dục bởi vì nó đáp ứng được hai điều kiện sau. Thứ nhất là sản phẩm, tức là câu chuyện quấy rối tình dục vốn nhạy cảm, kể cả muốn phơi bày nó ra ánh sáng hay sử dụng storytelling cũng cần tinh tế để thể hiện. Thứ hai là chính vì đưa một số sản phẩm vốn nhạy cảm như vậy mà muốn được đám đông biết đến thì cần phải có lý do đủ hợp lý. Bởi đặc điểm của boost marketing không cần cố gắng thuyết phục khách hàng hay sử dụng kỹ thuật tiếp thị phức tạp đi kèm để làm sản phẩm trở nên phổ biến. Bản chất của nó giống như virus, nó tự lan truyền. Đó cũng là lý do vì sao mà viral và boost marketing thường đi liền với nhau trong các chiến dịch truyền thông. Tổng kết các bài post của Bắc Giang cho giai đoạn 1 và phần nào đó là giai đoạn 2 là những mắt xích quan trọng để hai loại hình viral và boost marketing hoạt động hiệu quả. Đây là sự phối hợp với chiến thuật phù hợp từ số lượng bài này, nội dung bài, tần suất đăng bài để tạo ra sự hòa trộn phù hợp với riêng case study liên quan đến quấy rối tình dục của Nhãn Nam. Bắc Giang có thể không phải là chuyên gia truyền thông, không chủ đích viral hay là boost bất kỳ yếu tố nào, nhưng Bắc Giang thừa hiểu biết để tạo tác động đến đám đông theo hai loại hình truyền thông kinh điển này. Chúng ta đến với hình thức tiếp thị số 2 là viral marketing, tiếp thị lan truyền. Lịch sử tiếp thị lan truyền. Thuật ngữ tiếp thị lan truyền được sáng tạo lần đầu tiên vào cuối những năm 1990, được sử dụng để mô tả mọi thứ từ video trực tuyến đến chiến dịch email. Khái niệm tiếp thị lan truyền như sau, đó là tạo ra một thông điệp hoặc là một đoạn nội dung hấp dẫn đến mức mọi người không thể không chia sẻ với bạn bè của họ. Năm 1995 thì để ra mắt PlayStation của Sony Computer Entertainment, nay là Sony Interactive Entertainment, thì Lauren Cage và Fred Sass từ Advertising GSA LA, nay là TBWA LA, đã dẫn đầu một nhóm chiến lược để đặt ra thuật ngữ chiến lược lan truyền. Chiến lược lan truyền là thuật ngữ lần đầu tiên được sử dụng trong marketing trước khi digital marketing, tức là tiếp thị kỹ thuật số ra đời. Vậy thì tiếp thị lan truyền là gì? Đó là một loại hình tiêu thị khuyến khích mọi người chia sẻ thông điệp hoặc nội dung do tính chất thú vị của nó với bạn bè trên mạng xã hội của họ. Mục tiêu của tiêu thị lan truyền là tạo ra tiếng vang xung quanh một sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này có thể giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu và doanh số bán hàng. Theo báo cáo từ Statista, các nền tảng truyền thông xã hội đóng vai trò kênh chính cho các nội dung mang tính chất lan truyền. Vào năm 2021, cơ sở người dùng toàn cầu đã vượt quá 4,26 tỷ và dự đoán sẽ tăng lên gần 6 tỷ vào năm 2027. Các thương hiệu đã nhận ra lượng khán giả khổng lồ này và đang tận dụng các chiến lược tiếp thị lan truyền để làm buzz ồn ào, nâng cao nhận thức về thương hiệu và thúc đẩy sự tương tác của người dùng. Với giọng văn mang tính chất đối thoại, việc làm này giống như cách bạn ném một cái chai xuống biển. Nhưng mà thay vì đến được với một người thì nó lại đến được với hàng triệu người trong nháy mắt và mọi người đều đang nói về thông điệp của bạn. Tiếp thị lan truyền là một chiến lược chi phí thấp mà các thương hiệu dựa vào để đạt được phạm vi tiếp cận và ROI tối đa. Nó liên quan đến việc tạo nội dung truyền cảm hứng cho người dùng mạng xã hội chia sẻ với mạng của họ, dẫn đến thông điệp được lan truyền nhanh chóng mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Các điều kiện cần có để thỏa mãn tiếp thị lan truyền như sau. Không có một công thức đảm bảo nào cho sự thành công của tiếp thị lan truyền, nhưng mà một số đặc điểm chung mà nhiều thông điệp lan truyền đều chia sẻ như sau. Nó có 9 điều kiện thì Bác Giang đã đáp ứng được cả 9. Thứ nhất là organic, tự nhiên. Tiếp thị lan truyền dựa vào sự phổ biến tự nhiên như đã phân tích ở trên thì bản thân nội dung, thông điệp của nó phải đủ hấp dẫn, tự nhiên để mọi người sẵn sàng chia sẻ tự nhiên nhất. Thứ hai là trong trường hợp này thì của giới tình dục được xem như một nội dung tự nhiên. Bản thân việc này cũng không thể bị bịa đặt vì tính chất nghiêm trọng của nó và cũng chẳng đối tượng nào bịa đặt một sự việc liên quan đến danh dự, phẩm hạnh, hơn nữa còn có nguy cơ phạm pháp nếu thông tin sai sự thật. Chỉ có một yếu tố được xem như sự cố không thể kiểm soát trong làn sóng chia sẻ thông tin tự nhiên này, đó là angle tẩy chay sách nhã nam đang ngày một dày đặc hơn. Mình sẽ phân tích kỹ càng hơn trong phần kế tiếp nha. Thứ hai là timely, kịp thời. Mình không phải là người trong cuộc nên không rõ nội dung nhận định xem kể từ khi thời điểm các bài viết của Bác Giang được công bố là kịp thời hay không. Nhưng mà với sự hưởng ứng và lượt tương tác khủng khiếp trong thời gian diễn ra sự vụ, chúng ta có thể nhận định là phần nào đó sự kịp thời này đã xảy ra cùng thời điểm, cùng với sự quan tâm của công chúng dành cho các chủ thể, vấn đề và bản chất vấn đề trong sự vụ này. Thứ ba là bold, mạnh mẽ. Ngay từ bài viết mở đầu cho giai đoạn 2 ngày 15 tháng 4, Bác Giang đã ghim ngay vào tâm trí công chúng thông điệp được thể hiện dưới các vỏ bọc tạm thời như sau. Mình xin phép được trích lại. Trong quá trình này, tôi tin tưởng và yên tâm vào chất lượng của các khâu sản xuất và phát hành của Nhã Nam, cũng như hài lòng về khía cạnh tài chính của sự hợp tác. Tôi rất cảm ơn những cá nhân đã hay đang làm việc ở Nhã Nam đã góp phần tạo nên kết quả này. Để bảo đảm tính chặt chẽ về pháp lý, ở đây tôi xin phép không chia sẻ thêm. Trong thông báo dừng hợp tác tại Nhã Nam, tôi đã nói rõ lý do cho quyết định của mình. Tôi chỉ muốn nhắc lại là quyết định này hoàn toàn không tới từ bất kỳ liên quan nào về tài chính hay về chất lượng của sản xuất và phát hành sách. Xin nói thêm là hiển nhiên tôi không đánh đồng mọi người trong Nhã Nam. Tôi cũng ghi nhận những đóng góp của tập thể Nhã Nam và phần nói đọc tại Việt Nam. Hẹn các bạn ở cuốn tiếp theo của tôi mà giờ đây tôi đang dành thời gian để hoàn thành nó. Bác Giang đã thả mồi thông điệp không rõ ràng nhằm bâu sức mạnh nội dung cho bài sau với thông điệp không còn úp mở. Tóm tắt lại ý là tôi dừng hợp tác với Nhã Nam vì nạn nhân quấy rối tình dục trong sự việc này là người nhà của tôi. Và trong bài viết thuộc giai đoạn 3 ngày 20 tháng 4 không chỉ nhấn mạnh thông điệp quấy rối tình dục, Bác Giang có tỉnh táo để điều hướng CTA dư luận quay lại với thông điệp chính là những nạn nhân và thủ phạm chính, chứ không phải với vấn đề phát sinh là khủng hoảng truyền thông do chính Nhã Nam vô tình hoặc là cố tình tạo ra nhằm khỏa lấp sự vụ chính liên quan đến tình dục. Thứ tư là social currency, công nhận xã hội. Với những thông điệp đúng đắn và nhân văn như vậy thì hiển nhiên là nó sẽ thỏa mãn được công nhận của xã hội, một điều kiện vô cùng quan trọng, có sức mạnh áp đảo để đi đến thành công. Thỏa mãn điều kiện này, case study cũng đã thành công phần nào trong việc tạo ra hiệu ứng bầy đàn hoặc là hiệu ứng đoàn tàu mà chúng ta sẽ nhắc đến, thường hay biết đến với tên gọi chung chung là hiệu ứng đám đông. Thứ năm là trigger, yếu tố kích hoạt. Một thông điệp lan truyền phải có yếu tố kích hoạt. Điều này có nghĩa là nó phải bao gồm các yếu tố sẽ nhắc nhở mọi người chia sẻ nó với bạn bè của họ. Yếu tố kích hoạt được xác nhận trong chiến dịch này thì ở phía Bắc Giang là: thứ nhất, xác nhận nạn nhân, nội dung trong mail của Nhã Nam. Thứ hai, CTA công chúng quay trở lại vấn đề chính là quấy rối tình dục, cắt bỏ gần như toàn bộ những vấn đề phát sinh từ luồng thông tin hỗn loạn như là xử lý khủng hoảng truyền thông từ Nhã Nam hay là tẩy chay sách của họ. Thứ sáu là emotional, cảm xúc. Một thông điệp lan truyền phải có lên cảm xúc thì mới có tính lan truyền. Điều này có nghĩa là nó phải khiến mọi người cảm nhận được điều gì đó. Cho dù là hạnh phúc, buồn bã, tự giận hay sợ hãi, tất cả cảm xúc cần thiết của công chúng đều đã xảy ra, chia đều cho cả hai phe. Thứ bảy là story, câu chuyện. Một nội dung, một thông điệp lan truyền phải được gói gọn trong câu chuyện thì mới thành công. Điều này có nghĩa là nó phải thú vị, dễ hiểu. Có quá nhiều câu chuyện đã được liệt kê trong case study này, chưa đều cho cả hai phe. Thứ 8 là practical value, giá trị thực tế. Một thông điệp lan truyền phải có giá trị thực tế để hướng đến kết quả. Điều này có nghĩa là nó phải cung cấp thông tin, mẹo hoặc là lời khuyên hữu ích mà mọi người có thể sử dụng trong cuộc sống của họ. Mình tin là sau case study này thì nhiều người sẽ có ý thức hơn về quấy rối tình dục nói riêng và các vấn đề liên quan đến đạo đức, không riêng chốn công sở nói chung, hay là lòng tin, sự kết nối, vân vân. Và đặc biệt không mất cảnh giác với bất kỳ điều gì, kể cả ở một công ty làm về giáo dục, về sách, vì chuyện nào cũng có thể xảy ra. 9 là public công khai. Một thông điệp phải được công khai. Điều này có nghĩa là mọi người đều có thể truy cập được và biết đến nó, không giới hạn trong một nhóm nhỏ nào cả. Cách thức tiếp thị lan truyền hoạt động như thế nào? Quá trình tiếp thị lan truyền có thể được chia thành 4 giai đoạn riêng biệt, và trong chiến dịch này thì bao giờ đã hoàn thiện cả 4/4 giai đoạn rất hiệu quả. Thứ nhất là trigger, kích hoạt. Điều gì đó xảy ra khiến mọi người nói về sản phẩm hoặc dịch vụ. Đây có thể là sự chứng thực của người nổi tiếng, một sự kiện tin tức hoặc một video lan truyền. Và 3 bài viết trong giai đoạn 1 là minh chứng cho sự kích hoạt này. Thứ hai là application, khuếch đại. Thông điệp được khuếch đại thông qua mạng xã hội, email và truyền miệng. Facebook và loạt bài trên website, báo chí là những công cụ khuếch đại lớn. Theo sau đó là gộp mà marketing và boost marketing thì uy sức mạnh vốn có của nó nhờ các mối lửa này. Thứ ba là infection, lây lan. Thông điệp bắt đầu lan truyền mạnh mẽ đến được với ngày càng nhiều người hơn. Thứ tư là conversion, chuyển đổi. Một số người tiếp xúc với tin nhắn sẽ thực hiện hành động, chẳng hạn như mua sản phẩm hoặc là đăng ký dịch vụ. Giai đoạn này diễn ra gần như xuyên suốt chiến dịch, với lời kêu gọi mọi người chia sẻ câu chuyện của mình. Cuối cùng thì chốt hạ bằng một bài viết mang tính kích động dư luận, tiếp tục đấu tranh cho nạn nhân trong sự việc. Các kỹ thuật tiếp thị lan truyền được sử dụng trong case study. Để làm cho chiến dịch lan truyền mạnh mẽ hơn thì Bắc Giang đã áp dụng đủ 11/11 kỹ thuật dưới đây. Thứ nhất là thu hút sự chú ý nhanh chóng. Thứ hai là thu hút khán giả chủ thể, không những thế còn là những khán giả vệ tinh. Thứ ba là khơi gợi cảm xúc. Thứ tư là giữ thông điệp đơn giản. Thứ năm là đặt mục tiêu rõ ràng. Thứ sáu là thu hút khán giả mục tiêu. Thứ bảy là tận dụng hình ảnh mạnh mẽ. Ở đây bao gồm hình ảnh của thạc sĩ Lưu Thế Huy, tiến sĩ Nguyễn Phương Mai và bản thân tiến sĩ Đào Hoàng Giang nhằm khẳng định vị thế của mình. Tất nhiên là bao gồm cả hình ảnh trên dung đối tượng của người muốn đấu tranh và cùng phe với Bắc Giang trong chiến dịch. 8. Sự sáng tạo đến từ chính Bắc Giang khi mà Bắc thả mồi định hướng và định hướng dư luận khá là chuẩn. Thứ 9 là kêu gọi cảm xúc. Có đến 15 loại cảm xúc được thể hiện nhuần nhuyễn trong chiến dịch lần này, bao gồm lòng trắc ẩn, hạnh phúc, tin tưởng, sợ hãi, khan hiếm, nỗi buồn, tức giận, sự nổi tiếng, sự chứng thực của người nổi tiếng, sự hài lòng, hòa nhập, lãnh đạo, tội lỗi, tiềm năng, giá trị. Kêu gọi cảm xúc là một loại chiến lược tiếp thị được sử dụng để gợi lên phản ứng cảm xúc người tiêu dùng và có thể là một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của chủ thể tạo ra nó. Bằng cách hiểu hoạt động của cảm xúc và cách thu hút nhanh chóng, các công ty có thể tạo ra các chiến lược hiệu quả hơn để tiếp cận mục tiêu của mình. Vì vậy thì việc tạo ra một chiến lược tiếp thị nội dung khai thác được cảm xúc của con người là một ý tưởng thực sự hay. Trong chiến dịch này, phái Bắc Giang đã vận dụng 4 loại cảm xúc cơ bản để từng bước dẫn dắt khán giả cuốn vào câu chuyện của họ. Nhất là hạnh phúc bằng với nhiều lượt chia sẻ hơn. Thực tế là với case study này thì hạnh phúc được hiểu như là hả hê khi nhã nam và chịu tổn thất sau những cáo buộc. Về phe Bắc Giang thì đó là sự thành công khi đã từng bước lột tả được góc khuất liên quan đến nhã nam để khiến công chúng đi từ bất ngờ đến hả hê và sẽ hạnh phúc đến với những đối tượng rất mong chờ sự lột trần ấy được đưa ra ánh sáng. Thứ hai, nỗi buồn bằng nhiều cú nhấp chuột hơn. Chúng ta không còn có bất ngờ về cách tạo cảm xúc này và hiệu quả của nó. Con người thường thích tìm hiểu về những điều tiêu cực. Đó là lý do vì sao drama luôn là chủ đề hot và được phần đông quan tâm hơn là những tích cực thông thường. Thứ ba là sợ hãi hoặc là bất ngờ thì bằng với lòng trung thành ngày càng cao. Khi chúng ta phải trải qua những cảm giác tiêu cực, chẳng hạn như là sợ hãi, thì chúng ta tự nhiên tìm kiếm đến sự an ủi và trấn an. Hiển nhiên là với các bài viết cùng lời cáo buộc về hành vi quấy rối tình dục mà ai cũng có nguy cơ là nạn nhân. Hơn nữa, luật pháp Việt Nam thì chưa có quy định chặt chẽ về vấn đề này, thì việc công chúng tin tưởng vào một cá nhân hoặc tập thể có vị thế, tri thức, quyền lực nhất định như Bắc Giang là lẽ tất nhiên. Và khi cảm xúc đó biến thành sợ hãi thì họ tìm đến những người có khả năng bảo vệ và ở gần mình nhất. Trong trường hợp này, Bắc Giang hiện tại đang là tâm điểm cho sự nương tựa đó. Cuối cùng là tức giận hoặc là ghê tởm thì bằng với nội dung lan truyền. Không giống như niềm vui và nỗi buồn chủ yếu chỉ chạm đến trái tim của khán giả, thì sự tức giận và ghê tởm có thể tạo ra phản ứng cảm xúc mạnh mẽ từ người đọc. Bản tính con người thích đọc những thông tin như vậy, nhưng mà để tiếp xúc và nhập cuộc thì không. Do đó thì họ sẽ tìm cách tránh né càng xa càng tốt, và điều đó dẫn đến hành động lan truyền mạnh mẽ phát sinh từ động lực và sự tức giận, bất bình. Thứ 10 là đảm bảo nội dung có thể chia sẻ dễ dàng. 11 là chia sẻ nội dung vào đúng thời điểm. Các khung giờ đăng bài của Bắc Giang thường vào buổi tối, thời điểm mà mọi người sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Hơn nữa thì bạn chỉ cắt cái thời điểm diễn ra ngày sách Việt Nam một khoảng thời gian ngắn. Việc căn thời gian này hoàn toàn hợp lý với đối tượng bị tấn công là một công ty sách. Ưu điểm và nhược điểm của tiêu thị lan truyền. Về mặt ưu điểm thuận lợi thì có rất nhiều lợi ích của tiêu thị lan truyền, bao gồm phạm vi tiếp cận. Các chiến dịch lan truyền có khả năng tiếp cận số lượng lớn người dùng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Chi phí thì bao ra gần như là không tổn thất chi phí với cách thức này. Tương tác thì các chiến dịch lan truyền có thể thu hút và kết nối với khách hàng tiềm năng, khả năng hiển thị. Các chiến dịch lan truyền có thể cải thiện khả năng hiển thị câu chuyện của các bên liên quan. Vận động thì những người chia sẻ thông điệp lan truyền này đang trở thành người ủng hộ Bắc Giang và nạn nhân rất là hiệu quả. Nhược điểm thì chúng ta có một số nhược điểm như sau. Thứ nhất là thiếu kiểm soát. Khi một chiến dịch lan truyền được phát hành, có thể nó khó kiểm soát mức độ lan truyền và cách mọi người phản ứng với nó. Như đã nói thì động thái tẩy chay sách Nhã Nam biểu hiện ở việc mất kiểm soát, thiệt hại không chỉ dành cho hình ảnh người đọc sách, fans của Bắc Giang, người bên nạn nhân. Sâu sắc hơn thì nó ảnh hưởng đến chính những cá nhân tích cực đang cống hiến cho Nhã Nam, mở rộng ra là toàn bộ ngành xuất bản tại Việt Nam. Bắc Giang không thể kiểm soát hoàn toàn vì đó là những đối tượng phái sinh, thành phần cực đoan lợi dụng để thực hiện mưu đồ cá nhân. Hoặc giả như các động thái này đến từ những người thiện lương thì việc kiểm soát hành động, suy nghĩ của họ cũng là điều bất khả thi. Cái bất lợi thứ hai là phản ứng tiêu cực. Cho đến thời điểm thực hiện phát hành podcast thì các dấu hiệu mang tính công kích tiêu cực nhằm đến Nhã Nam đang căng thẳng và dày đặc hơn. Thêm vào đó thì thái độ hung hãn của cộng đồng mạng đang được thể hiện nhiều hơn hẳn so với các bài viết không thể phản biện của Bắc Giang. Cuối cùng là bất lợi về thư giác thì một số tin nhắn lan truyền có thể bị coi là thư giác, đặc biệt nếu như mà chúng là gửi mà không có sự cho phép của người nhận. Thông thường thì những tin nhắn rác không đầu không cuối, chửi rủa có thể tấn công vào cả hai phe với mục đích là thỏa mãn cảm xúc và công kích, vậy nên chỉ chúng được xem là spam.
Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm, đây là Làm Podcast Không.
Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại, dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật. Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya.
Hình thức tiếp thị số 3, Google My Marketing. Tầm quan trọng của chiến lược tiếp thị truyền miệng. Tận dụng sức mạnh của hộp mà marketing thì thương hiệu sẽ biến khách hàng thành kênh tiếp thị cho mình. Thông qua chia sẻ trải nghiệm của bản thân, người nghe sẽ đón nhận thông tin như một lời khuyên, kinh nghiệm của người đi trước chứ không phải là một lời chào hàng. Hình thức tiếp thị này không chỉ hiệu quả về chi phí mà nó còn có khả năng lan tỏa 1:10, 10:100. Nếu như trước kia marketing truyền miệng bị giới hạn bởi khoảng cách vật lý và thời gian thì giờ đây nhờ vào phương tiện truyền thông xã hội, những gì bạn chia sẻ có thể tiếp cận với hàng triệu người chỉ trong vài giây. Với mỗi lượt chia sẻ, marketing chuyển miệng mang tiềm năng phát triển theo cấp số nhân. Những con số biết nói. Theo báo cáo của Nielsen, 92% người dùng tin tưởng Google Marketing từ những người mà họ quen biết. Điều này có nghĩa khi một người bạn hoặc thành viên gia đình tỏ ra phấn khích về một thương hiệu cụ thể, họ sẽ có nhiều khả năng mua hơn. 90% người tiêu dùng sẽ đọc đánh giá trước khi quyết định có nên mua hàng của thương hiệu này hay không. 72% sẽ tiếp tục mua hàng sau khi đọc các đánh giá tích cực. Thương hiệu có thể xây dựng chiến lược Google Marketing bằng cách thu thập các đánh giá tích cực từ khách hàng. Các hình thức tiếp thị truyền miệng được sử dụng trong case study. Phép Ba Giang đã áp dụng 7/7 hình thức của Google Marketing bao gồm hình thức 1, Grassroots Marketing, Marketing Bình Dân. Hình thức 2, Evangelist Marketing, Marketing Truyền Giáo. Thì mình sẽ gộp cả hai cái vào một nha. Marketing bình dân là hình thức tạo lập và khuyến khích những người tình nguyện có quan tâm sâu sắc đến sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu của bạn trở thành những chi leader, người cổ vũ nhiệt tình. Bạn sẽ có một đội ngũ tự nguyện hùng hậu đầy tin cậy để có thể truyền tải thông điệp marketing một cách nhanh nhẹn và linh hoạt hơn bất kỳ một vòng bàn marketing nào. Môi trường thân thiện, sự gắn kết đặc biệt giữa doanh nghiệp và người tham gia là những chất xúc tác tạo ra thành công cho hình thức marketing này. Trong case study này, mà ta coi lại thì Bắc Giang đã thu thập được những chi leader để thực hiện marketing bình dân. Cách thức vận hành marketing truyền giáo cũng không có gì phức tạp. Thực chất thì sau khi đã có đủ lượng fans ủng hộ chiến dịch của Bắc Giang đủ lâu, thì một vài người trong số họ hoặc được chỉ định hoặc sẽ tự nguyện xung phong lãnh đạo một nhóm người nhỏ hơn. Cứ như vậy, những nhóm nhỏ này sẽ góp phần hoàn thiện marketing truyền giáo. Chúng ta có thể thấy trên Facebook hiện nay đã xuất hiện nhóm tẩy chay Nhã Nam. Đó là biểu hiện trực quan dễ thấy cho hình thức này. Hình thức số 3 là Product Seeding Celebrity Product Placement Marketing sắp đặt. Thông qua là có chuẩn đích hay sự liên minh liên kết giữa những tác giả sách, dịch giả, biên tập viên là người nổi tiếng hay không. Như một loạt tên tuổi gạo cội lần lượt chia tay nhãn nam trong sự vụ có thể kể đến như là dịch giả Trần Tĩnh Cao Đăng hoặc là tác giả sách Trần Thu Hà cùng số người khác. Hình thức số 4 là Brand Blogging Marketing trên trang cá nhân. Đó là trang Facebook của chính Bắc Giang cùng một số người khổng lồ khác. Hình thức 5, Boost Marketing, Marketing tin đồn. Boost Marketing là hình thức làm dò dỉ thông tin, tin đồn giật gân, gây sốc, tưởng chừng như sự cố ngoài ý muốn nhưng thực chất là cố ý để gây xôn xao, bàn tán của dư luận. Khi nhắc đến Boost Marketing, có rất nhiều chiến lược khác nhau được áp dụng. Mỗi loại có đặc điểm và cách thức thực hiện riêng, nhưng nhìn chung thì tất cả đều hướng tới mục đích là tạo được làn sóng, lan truyền rộng rãi, xoay quanh sản phẩm. Mark Hook, người được xem là cha đẻ của Boost Marketing, trong cuốn sách do mình xuất bản năm 2008 là Boost Marketing, Get People to Talk About Your Stuff. Ông cho rằng có 6 loại Boost Marketing tồn tại, thì phe Bắc Giang đã sử dụng 5 trên 6 loại Boost Marketing, đó là tabu, điều cấm kỵ, chúng ta có thể hiểu là nhạy cảm, chính là câu chuyện quấy rối tình dục, unusual, chuyện bất thường, công ty sách với người lãnh đạo cao nhất lại đi quấy rối tình dục nhân viên nữ, remarkable, đáng chú ý. Nó giống như là unusual, chỉ thêm một chi tiết được phanh phui là nhãn nam thực chất là công ty gia đình với nguyên tổng giám đốc chiếm hơn 50% cổ phần công ty. Outrageous, tà bạo, quyết định dừng hợp tác của Bắc Giang, yếu tố bổ sung là quyết định này khá đường đột với công chúng nói chung. Secret, bí mật, nó đến từ câu chuyện liên quan đến quấy rối tình dục và nội dung email gửi nhãn nam của Bắc Giang. Hình thức 6, viral marketing, marketing lan truyền, mình đã phân tích rồi. Hình thức 7 là community marketing, marketing cộng đồng. Một khi đã boost và viral được rồi thì giờ đây hãy để community tự do thảo luận, bàn tán cho sơ độ thôi. Lúc này thì phe Bắc Giang chỉ cần theo dõi sát sao diễn biến, setting mồi vài miếng cơ bản để điều hướng dư luận, không đi chệch quỹ đạo là ổn. Tiếp tục giữ cho work of marketing cho đến khi toàn bộ chân tướng sự việc được làm rõ. Các nguyên tắc tiếp thị truyền miệng được sử dụng trong case study. Phe Bắc Giang đã áp dụng 4 trên 4 nguyên tắc work of marketing bao gồm: nguyên tắc 1, sản phẩm này có gì đặc biệt. Nguyên tắc 2, đơn giản hóa nội dung muốn truyền tải. Nguyên tắc 3, cho họ lý do để bàn tán. Nguyên tắc 4, không để mọi người, khán giả quên nói về sản phẩm. Cũng trong phần này, ngoài nguyên tắc được áp dụng triệt để thì phía Bắc Giang đã né được 3 vùng cấm cần tránh khi thực hiện hình thức tiếp thị này. Thứ nhất là không để lợi ích gắn liền với việc truyền miệng. Điều này được phản ánh thông qua bài viết đầu tiên của giai đoạn 2 ngày 15 tháng 4. Các lợi ích liên quan trực tiếp đến bản thân như tài chính, quan hệ cá nhân, chất lượng in ấn đều được lực bỏ sang một bên để tập trung vào việc phản đối việc khác mà sau này chúng ta được công khai được biết là quấy rối tình dục. Đây cũng chính là cái cớ đủ khéo léo để công chúng nhìn nhận Bắc Giang đang không chỉ lên tiếng vì đó là người nhà, mối quan hệ thân quen mang tính cá nhân, mà hơn cả đó là vì Bắc Giang đang lên tiếng vì vấn nạn chung của xã hội và chính mình đang giúp cho xã hội thanh lọc những điều tệ hại đó. Một điểm tinh tế cho pha xử lý thông tin của Bắc Giang khi không công khai toàn bộ dữ liệu. Thay vào đó, Bắc Giang chọn lọc chúng để cài cắm thành những dẫn chứng có lợi cho phe mình, đồng thời huy động và lấy được lòng tin, sự ủng hộ của công chúng, tận dụng triệt để lợi thế của không gian mạng để hình thành sức mạnh, đánh gục đối tượng lớn, quyền uy hơn. Thứ hai là tiếp xúc quá nhiều. Bắc Giang không trả lời comment không cần thiết hoặc là reaction thông tin của những người không quen biết một cách công khai. Vẫn là cách thức cũ, Bắc Giang chọn lọc có chủ đích để đối thoại với họ. Hiển nhiên là đó là điều nên làm với tần suất vừa phải và hạn chế. Đó là cách để giữ sự hiện diện của chủ thể, thể hiện sự điềm tĩnh trước làn sóng thông tin ồ ạt trên không gian mạng, thiết lập bệ phóng cửa sau cho mình. Bắc Giang chủ động kêu gọi mọi người kể câu chuyện của mình nhưng theo cách bí mật hơn là gửi email hoặc nhắn tin riêng. Mình đánh giá đây là một cách kết nối lấy thông tin tinh tế của Bắc Giang. Thứ ba, để câu chuyện bị lãng quên. Với tần suất đăng bài và các thông tin lần lượt được hé lộ đủ nhiều thì Bắc Giang đã khéo léo đưa câu chuyện của mình vào phạm vi bản thân có thể kiểm soát. Các sự cố bùng lên không quá lớn, cũng không bị dập tắt chỉ sau vài ngày. Thay vào đó, chúng âm ỉ để chờ những thời điểm bùng nổ tiếp theo. Sau gần 2 tuần kể từ khi sự kiện diễn ra thì chúng ta có thể thấy dư âm của nó vẫn còn văng vẳng xung quanh. Sau yếu tố khuyến khích để tiếp thị truyền miệng hiệu quả được sử dụng trong case study. Trong tiếp thị truyền miệng thì có một framework thường xuyên áp dụng cho các chiến dịch truyền thông để nâng cao hiệu quả, đó là mô hình STEP. STEP được phát triển bởi Jonah Berger, tác giả của cuốn sách Contagious Writing Catch On. STEP là một công thức để tạo ra nội dung lan truyền thu hút mọi người trò chuyện, hay gọi tắt là viral. Bạn có thể thấy mô hình framework marketing STEP này tập trung vào phần tâm trí, cảm xúc, hay gọi vui là thao túng tâm lý khách hàng. Ý nghĩa của mô hình STEP như sau: chữ S có nghĩa là social currency, sự công nhận xã hội; chữ T là trigger, gắn thông điệp với những yếu tố dễ gợi nhớ; chữ E là emotion, cảm xúc; chữ P thứ nhất, public, công khai; chữ P thứ hai là practical value, giá trị thực tiễn; và chữ S, stories, câu chuyện. Mình sẽ không phân tích riêng về stats vì thực chất những gì mô hình này thể hiện đều đã được nói ở trên. Thực tế thì đây chỉ là một khía cạnh nhỏ mang tính chất củng cố cho toàn bộ hình thức tiếp thị trong chiến dịch. Tổng kết. Rồi thì chúng ta hãy cùng nhau tổng kết các thông tin quan trọng và bổ sung trong bài phân tích case study giữa tiến sĩ Đặng Hoàng Giang và Nhã Nam. Thứ nhất, các hình thức tiếp thị được phe Bắc Giang sử dụng trong case study này là 1. Tiếp thị du kích. Thỏa mãn cả 4 trên 4 điều kiện để thực hiện áp dụng hình thức này, Bắc Giang sử dụng đến tận 5 trên 8, tức là hơn một nửa thể loại trong hình thức này. Thứ hai là tiếp thị lan truyền. Bắc Giang đã thỏa mãn cả 9 trên 9 điều kiện để thực hiện áp dụng hình thức, hoàn thiện 4 trên 4 giai đoạn trong cách thức hoạt động của hình thức, áp dụng đủ 11 trên 11 kỹ thuật thể hiện trong hình thức. Thứ ba là tiếp thị truyền miệng. Áp dụng đủ 7 trên 7 hình thức thể hiện, áp dụng đủ 4 trên 4 nguyên tắc thực hiện trong hình thức. Ngoài các hình thức tiếp thị ở trên thì phía Bắc Giang còn lồng ghép các chiêu bài, yếu tố, điều kiện liên quan đến các hình thức khác như là interactive marketing, tiếp thị tương tác nhằm khẳng định cho chính case study này. Mình đã rất bất ngờ khi tìm hiểu để phân tích case study này qua các hình thức tiếp thị kể trên. Thực tế thì mình cũng không thể ngờ được là không những case study có sử dụng các hình thức đó mà các yếu tố khác trong này cũng đều đáp ứng ở mức full hoặc quá nửa điều kiện cần có. Thứ hai, Nhã Nam cùng đội ngũ đã mắc phải 3 trên 8 khủng hoảng khác nhau trong case study này là khủng hoảng lừa dối, khủng hoảng đối đầu, khủng hoảng về những hành vi sai trái của tổ chức. Thứ ba, podcast này nhằm mục đích phân tích các khía cạnh truyền thông hoàn toàn không phải phân tích tình hình diễn biến sự vụ. Mục đích cao nhất nhằm phục vụ tệp các bạn mong muốn hiểu biết rõ hơn về marketing thông qua case study và, nếu may mắn hơn, là thu hút những khán giả khác quan tâm đến sách, các vấn đề liên quan đến tình dục nói riêng và xã hội nói chung. Lưu ý là khi mình thực hiện podcast này đã tách bạch rõ ràng nội dung chỉ đề cập đến các hoạt động truyền thông bên phe Bắc Giang và một số ít là bên phe Nhã Nam. Lý do là bởi mình chưa thấy dấu hiệu của quy trình truyền thông của Nhã Nam trong case study, trong khi phía Bắc Giang thì có đầy đủ. Do vậy, nếu có phân tích thêm về phía Nhã Nam thì nội dung sẽ thiên về khủng hoảng truyền thông nhiều hơn. Hãy suy nghĩ một cách thông minh rằng Bắc Giang và nạn nhân đang kêu gọi số đông hợp lực vì chính quyền lợi của bên bị hại. Và đây là cơ hội tuyệt vời để người như Bắc Giang được lên tiếng vì một vấn đề xã hội chung. Các bạn nói đây là chiêu trò, là màn kịch trong một bộ phim nơi Bắc Giang là chủ đàn bò và khán giả là đàn bò ư? Các bạn nói đây là một sự sắp đặt có chủ đích nhằm PR cho tác phẩm sắp tới của tiến sĩ Đặng Hoàng Giang và một nhà xuất bản nào đó chưa biết tên. Các bạn muốn sự việc này có kết thúc nhạt nhòa, bị nhấn chìm mãi mãi như những trường hợp ít ỏi ngoi lên ánh sáng rồi vụt tắt như ba vụ giờ đây hay không? Trích nguồn từ báo Luật Khoa tạp chí. Vụ thứ nhất là năm 2018, nhà báo Anh Thoa, tức Đặng Anh Tuấn, báo Tuổi Trẻ, bị cáo buộc xâm hại tình dục một nữ cộng tác viên. Vụ việc này sau đó được Công an quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý nhưng quyết định không khởi tố vụ án với lý do không đủ chứng cứ để xác định dấu hiệu tội phạm. Vụ thứ hai, năm 2022, nhà thơ Doãn Tảo Phương tố cáo phó tổng biên tập báo Văn Nghệ Lương Ngọc An cưỡng hiếp cô vào năm 2000 tại trụ sở báo này. Ông An sau đó gửi đơn lên Công an Hà Nội nhưng không nói rõ nội dung đơn. Năm 2022 thì một vị giảng viên trưởng khoa tên là LMT của Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng hiếp hành hung một phụ nữ. Vụ việc rộ lên rồi chìm xuống mà không có thêm thông tin nào. Có lẽ là các bạn nên dừng cái suy diễn ở chị ấy lại. Chính vì cái suy nghĩ hèn mọn đó và những tệ nạn điều khuất tất sự xấu sang ngày càng phổ biến, nó không khác gì hành động dung túng và cần phải được loại bỏ. Hay là những khán giả văn minh với tinh thần thúc đẩy văn hóa đọc đúng đắn. Sự việc này xuất phát từ cá nhân, tuy rằng có sự liên quan của những tầng lớp nhân viên thấp hơn trong một tập thể. Nhưng Nhã Nam chỉ là một công ty sách đơn thuần. Tuy không nhỏ, nhưng về việc tạo tác động xã hội hay ảnh hưởng lệch lạc về nhận thức thì không có. Thậm chí là họ còn đang làm ngược lại, tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Vậy nên là hãy tập trung xử lý vấn đề chính trong hiện tại là quấy rối tình dục của cá nhân thực hiện. Ở đây là nguyên tổng giám đốc Nhã Nam, ông Nguyễn Nhật Anh. Các vấn đề như dịch thuật không tốt hay thậm chí cơ đoan hơn tẩy chay sách Nhã Nam đều không nên được đánh đồng trong sự vụ lần này. Hãy để dành nó cho thời điểm khác thích hợp hơn, khi từng việc được xử lý xong xuôi, lần lượt. Bởi nếu thực sự mọi sai sót cần phải được cải thiện, chắc chắn điều đó phải xảy ra. Điều gì đến nhất định sẽ phải đến. Vì sự an toàn và văn minh, hãy bình tĩnh, kiên nhẫn và bản lĩnh. Chúc các bạn đọc sách an vui. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. vlog nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Ba Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi tuần thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Ba Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Ba Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ba Chấm off.